Vâng, xin chào bác sĩ Đức, chuyên gia giải đáp y học thường thức của chương trình chúng ta ngày hôm nay.
Vâng, xin kính chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là trong các cái bài nói chuyện trước thì bác sĩ nói về vấn đề cao huyết áp và cách đo kiểm tra huyết áp thì có nhiều thính giả quan tâm. Trong đó có ông Huệ ở bang Massachusetts cũng đã đặt câu hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Huệ. Tôi đang ở thành phố Springfield, Massachusetts. Dạ, thưa tôi nghe hai ba lần này đều chỉ nói về cao huyết áp. Tôi tất cả đó tôi thích làm mà tôi cũng hiểu. Tôi muốn hỏi cho vợ tôi là tôn nữ thí hưởng. Cái thứ nhất là tôi nói sơ qua cái bệnh trạng của vợ tôi. Vợ tôi là cao huyết áp và đi lọc máu, lúc đó là thận chỉ còn 10%. Đang lọc máu độ khoảng một tuần lễ thì huyết áp lên cao là 236 và bị tai biến mạch máu não. Sau đó thì vợ tôi mất cái trí nhớ, đi đứng không được và nói năng khó khăn. Hiện bây giờ vẫn tiếp tục đi lọc máu à mỗi tuần lễ 3 lần, 3 ngày và mỗi ngày là 3 tiếng đồng hồ. Câu hỏi thứ nhất của tôi, lý do nào trước khi mà đi lọc máu, trước khi ngồi lên máy lọc máu thì huyết áp thấp, đại khái là 150-140. Rồi khi tắt máy xuống nó cũng là 140-130. Nhưng mà khi lọc máu cái giờ thứ 3 đó, sau 2 tiếng ngồi đó, thì luôn luôn lại lên là 200-220. Lý do nào như vậy? Và bây giờ thì biết làm sao vì tôi sợ bị tai biến mạch máu não một lần nữa. Đó là câu hỏi thứ nhất của tôi. Câu hỏi thứ hai là ở nhà đó, vì huyết áp cao thì chúng tôi rất dễ làm cho nó thấp là được vì có thuốc thang. Nhưng mà huyết áp có nhiều lúc nó xuống còn 80 và 90, tức là tâm thu đó, còn 80 và 90. Điều đó là điều hết sức khỏi cho tôi. Và tôi chỉ biết bằng cách là cho vợ tôi nằm cái đầu thấp xuống và kê cho cái chân lên cao thôi. Còn tôi không biết cách nào ngoài từ là gọi 911. Thưa bác sĩ, có cách nào giúp đỡ cho tôi trong những cái trường hợp đặc biệt đó không?
Trước nhất là cảm ơn ông đã đặt câu hỏi về cao huyết áp của bà nhà. Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi như của ông cũng như là các ý kiến đóng góp của quý vị thính giả, để cho cái chương trình y học của chúng ta được sinh động và nó đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị. Như ông đã cho biết, bà nhà bị cao huyết áp từ nhiều năm, nó dẫn đến suy thận mãn và bây giờ thì cần lọc thận nhân tạo. Trước nhất là nói chung thì những người bị suy thận mãn đến giai đoạn cuối cũng hay bị biến chứng tim mạch vì họ thường bị cao huyết áp, cao mỡ và nhiều người cũng bị tiểu đường, cả tiểu đường nữa. Bà nhà có bị tiểu đường hay không thì không biết, nhưng mà có lẽ là không. Rồi, điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói trước khi trả lời vào câu hỏi đó, thì chúng ta muốn có một cái nhận định chung để hiểu rõ vấn đề như thế nào. Thì nói chúng ta cũng cần biết rằng là lọc thận như là bà đang trải qua đó là một phương pháp điều trị rất là xâm lấn. Nó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến những cái dấu hiệu sinh tồn của cơ thể. Cụ thể là để lọc bằng thận nhân tạo thì máu của bệnh nhân được cho chảy vào một bộ lọc, chúng tôi gọi là bộ lọc, gồm có một cái màng chuyên môn gọi là màng thẩm thấu. Nó để cho các chất hòa tan ở trong máu và nước di chuyển qua cái màng lọc để được cân bằng với một dung dịch có thành phần hóa học nhất định. Ở đây là một câu phát biểu có thiết rất là chuyên môn, nhưng nói chung là một cái sự trao đổi giữa hai môi trường máu của bệnh nhân và cái nước ở trong cái thận nhân tạo để nó thay đổi cái máu của bệnh nhân để lấy những cái chất mà đáng lẽ cái thận bình thường của người thường thải ra trong nước tiểu, vì người đó bị suy thận không làm được việc đó thì cái thận nhân tạo làm hộ cho người bệnh cái việc đó. Vậy đây là một cái động tác mà ảnh hưởng quan trọng, qua đó nước có thể được lấy ra khỏi cơ thể, nghĩa là những người không đi tiểu được, nó phù, nó dư nước trong cơ thể làm tăng huyết áp, thì qua cái lọc thận người ta lấy bớt nước ở trong cơ thể ra thay cho cái thận. Và do đó tạo ra những cái thay đổi về thể tích, mà những thay đổi về thể tích có ảnh hưởng đến áp huyết, do đó áp huyết có thể tăng hay giảm. Tôi cũng nhân dịp thì kể một cái tin nó có tính chất thời sự, là gần đây tôi được biết báo chí trong nước có đưa tin một số người lọc thận nhân tạo ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, sau khi bị sau khi được lọc như vậy họ bị đều bị hôn mê, và sau điều tra thì được biết là cái dung dịch của cái máy lọc chứa quá nhiều một chất hóa học gọi là chất fluor. Thì những điều này đó, con người thì đều có thể có nhầm lẫn, những điều này có thể xảy ra, nhưng tuy nhiên ở Mỹ thì khó có thể xảy ra, vì ở Mỹ thì những cái thuốc men đều được kiểm tra kỹ, và những cái quy trình thao tác của cái nhân viên phụ trách đó cũng được quy định rõ ràng. Rồi điểm thứ hai là theo ông cho biết là áp huyết của bà đã có lần lên đến 236mm thủy ngân, làm cho bà bị tai biến mạch máu não. Và điều nữa là áp huyết của bà cũng có khi lên cao trong khi đang lọc máu, sau đó lại trở lại với mức độ bình thường. Trong khi đó thì ngược lại, cũng có nhiều lúc ông cho biết rằng áp huyết của bà lại thấp, khiến cho ông phải đối phó và rất lo sợ, và có khi nghĩ là phải kêu cấp cứu. Thì áp huyết của bà, như ông cho biết, là có lúc xuống đến 90mm thủy ngân, tức là khá thấp. Tóm lại thì ông hỏi là những điều đó là tại sao và phải làm thế nào. Tôi không muốn nói dài dòng để đi sâu vào chuyên môn, nhưng chắc cũng phải nói một ít để chúng ta hiểu vấn đề. Trước khi trả lời câu hỏi thì chúng tôi cũng muốn nhắc lại rằng áp huyết là áp lực của máu chảy ở trong động mạch, giống như là tôi có lần so sánh giống như là cái nước ở trong nhà chúng ta, nó chảy được là vì nó có một cái áp lực, và nó cũng tùy thuộc ở cái đường kính của cái ống nước to thì chảy được nhiều, ống nước hẹp nhỏ thì chảy ít. Cái áp lực đó thì tùy thuộc vào cái, đối với trong con người thì cái áp lực đó nó tùy thuộc vào sức co bóp của tim, tim là một cái máy bơm máu, và nó cũng tùy thuộc cái độ căng của mạch máu. Thế cái nhịp, cái cường độ, cái sức bóp của tim và nhịp đập của tim, cũng như là sự co thắt hay giãn nở của mạch máu, tức là đường kính của cái ống dẫn nước mà chúng ta so sánh, nó cũng lại còn tùy thuộc ở hệ thần kinh và hệ nội tiết của chúng ta nữa. Do đó thì áp huyết của chúng ta cũng tùy thuộc vào hệ thần kinh và nội tiết, thì nó phức tạp hơn là chúng ta tưởng. Thì như là cũng nhờ cái tác động của hệ thần kinh và nội tiết, nó thay đổi thích nghi vào mọi tình huống của đời sống, mà ta có thể thay đổi áp huyết, do đó có thể đối phó với các động, với các cái tác động của thế giới bên ngoài để tồn tại. Nói thì hơi cao xa, nhưng đó là đời sống, những cái thay đổi, những cái trong cuộc sống chúng ta có bị những tác động của người xung quanh, của những cái sự việc xảy ra, và chúng ta đối phó và thích nghi được và sống được là nhờ có thể có cái khả năng thích nghi qua cái hệ thần kinh và nội tiết của chúng ta. Thì đó chúng tôi gọi là nó là một cái phần của cái phản ứng đối đầu hay là bỏ chạy. Tôi hay nói thí dụ như là từ ngàn xưa, từ cả triệu năm trước, tổ tiên của chúng ta sống ở trong hang động và ở trong rừng. Thí dụ khi chúng ta gặp một con thú dữ thì chúng ta hoặc là đánh nó, giết nó nếu ta có đủ sức mạnh, hoặc là nếu chúng ta yếu hơn nó thì chúng ta bỏ chạy. Trong cả hai trường hợp đó, đứng trước cái nguy hiểm thì chúng ta đối phó bằng cách là mắt ta phải mở to ra, tim đập nhanh hơn, đập mạnh hơn, đường cho máu tăng lên để đối phó. Và trong đời thường hàng ngày đối với chúng ta ngày nay thì cái áp huyết cũng thay đổi trong một mức độ nào đó ít hơn, nhưng tùy theo những cái tác động của bên ngoài như là đau đớn, vui buồn hay là lo sợ. Vậy trả lời vào câu hỏi tại sao áp huyết lại cao, bệnh nhân cao huyết áp có thể có những cơn cao huyết áp khi mới bắt đầu điều trị, sự điều trị chưa được thích hợp nên áp huyết chưa được kiểm soát tốt, do đó cũng trong một cái tình huống nào đó áp huyết có thể lên cao. Trong trường hợp của bà, áp huyết cao 2 giờ sau khi đã bắt đầu lọc máu thì thường không phải là vi dư nước, vì trong khi lọc thận nhân tạo thì người ta lấy bớt nước dư đi nên áp huyết tăng trong khi lọc máu. Nên áp huyết tăng trong khi lọc máu như trường hợp của bà, có thể tôi suy đoán có thể là vì đau quá, vì lo sợ hay là vì xúc động chăng. Áp huyết cao khi đang điều trị nói chung có thể có khi là vì người bệnh quên uống thuốc, hoặc là bác sĩ thay đổi liều lượng thuốc, hoặc là trong những trường hợp, một số trường hợp nếu bệnh nhân uống những loại thuốc về chuyên môn thì nói là cái nhóm thuộc cái nhóm ức chế giao cảm, những người này nếu mà ngưng đột ngột thì áp huyết có thể là vọt lên cao. Ví dụ như là những người uống những thuốc như là metoprolol hoặc những thuốc như là colidin, mà nếu đang uống mà ngưng đột ngột thì áp huyết có thể vọt lên cao, khiến cho có thể bị tai biến. Nên bác sĩ thường khuyên là phải giảm từ từ. Ngoài ra, để nói cho hết ý, thì ở một số người nào đó áp huyết có thể đột ngột vọt lên cao, kèm theo nhức đầu, hồi hộp, toát mồ hôi. Ở trong một ít trường hợp mà người đó có thể bị một cái bướu nó tiết ra một cái chất nội tiết làm cho áp huyết lên cao. Cái đó gọi là tiếng Việt dịch là u tế bào ưa crom, tiếng chuyên môn gọi là phaeocomocytoma. Điều thứ hai, câu hỏi thứ hai là tại sao áp huyết lại thấp? Áp huyết thấp có thể do lọc máu lấy đi quá nhiều nước làm cho giảm thể tích máu lưu thông, hoặc là do liều thuốc quá mạnh, hoặc là do uống nhầm thuốc, hoặc là có người đã uống thuốc rồi nhưng quên, tưởng là chưa uống lại uống thêm một liều nữa. Có người là do phân phối thuốc không đều, nghĩa là được bác sĩ cho nhiều thứ thuốc nhưng uống tất cả các thuốc cùng một lúc, thay vì có thể là phân chia ra nhiều lần trong ngày, thì áp huyết sẽ ổn định hơn, không có lúc quá cao và cũng không có lúc quá thấp. Cũng phải nói thêm về y khoa mà nói, thì có người bị trụy mạch do bị thiếu nước, bị loạn tim, họ thiếu nước vì tiêu chảy ói mửa chẳng hạn, hoặc là họ bị loạn nhịp tim, tim đập không đều, họ có thể có những bệnh khác kèm theo như là thí dụ đau tim hoặc là thuyên tắc mạch máu phổi. Đây là kể ra cho đủ, cho cẩn thận thôi. Thì những điều đó có thể làm cho áp huyết thấp đi, và đó là những trường hợp nặng. Trong những trường hợp nặng thì không thể đối phó ở nhà được và phải đi kêu cấp cứu. Cũng nói thêm một chút là những người bị cái mà gọi là u tế bào ưa côn, tuy là thường bị cao huyết áp nhưng cũng có người bị tụt huyết áp vì vì họ bị rung nhĩ hoặc là họ bị thiếu thể tích. Cụ thể như là trong trường hợp lọc thận nhân tạo mà lấy ra quá nhiều nước, thể tích giảm thì áp huyết cũng có thể tụt. Trong trường hợp của bà, trong thực tế thì tôi đề nghị là ông nên cân trọng lượng cơ thể của bà mỗi ngày, ông đo áp huyết và đếm mạch của bà, nhịp tim của bà nhiều lần trong ngày, ghi chép lại vào một quyển sổ ngày giờ đo cái chỉ số của áp huyết, tâm thu và tâm trương cũng như là của nhịp tim. Làm như vậy trong một tuần, đồng thời thì cũng ghi những tên thuốc và liều lượng và giờ uống thuốc. Làm như vậy trong một tuần, sau đó thì lấy hẹn đi gặp bác sĩ gia đình, đem theo kết quả ghi chép cùng với các thuốc đang uống theo để bác sĩ gia đình nghiên cứu xem xét, và để có thể là nhiều khi chỉ cần điều chỉnh lại liều lượng thuốc, tăng hay giảm liều, phân chia cách uống, chọn lựa thuốc, thì tôi nghĩ là có nhiều khả năng là làm cho cái áp huyết của bà ổn hơn, nghĩa là không có cao quá và không có thấp quá. Thì trên đây là những điều mà trong thực tế hàng làm việc hàng ngày thì chúng tôi gặp hàng ngày, và như người Mỹ có nói là những điều thông thường xảy ra thông thường nhất. Tôi chắc rằng nếu mà ông làm như vậy, có lẽ là sẽ điều chỉnh được áp huyết của bà, nó ổn định hơn.
Thưa bác sĩ, là bác sĩ có đề cập đến cái gọi là u tế bào ưa crom và nói rằng đó là một bệnh ít gặp, thì xin bác sĩ nói thêm một chút về bệnh này ạ.
Vâng, các bác sĩ thì ai cũng hay chú ý thích để ý đến những cái bệnh hay và lạ. Thì trong khi nói về áp huyết mà dao động, nghĩa là có những cơn áp huyết thực cao khiến cho bị tai biến mạch não chẳng hạn, và có những lúc lại thấp hay là bình thường, thì trong y khoa thì ai cũng nghĩ đến một cái chứng gọi là u tế bào ưa côn, là tiếng Việt dịch theo tiếng Anh, thì đó là bệnh ít gặp nhưng nhiều người nói đến. Số bệnh xảy ra đối với người cao huyết nói chung là ít, nhưng nó thường xảy ra ở những người có tuổi trung niên, trung bình là 47 tuổi. Nó xảy ra là do người bệnh có một cái bướu, thông thường là cái bướu ở cái bộ phận mà chúng tôi gọi là nang thượng thận, là một bộ phận nội tiết ở trên thận. Một phần của cái bộ phận đó nó phát triển, nó tiết ra một cái chất làm tăng áp huyết, mà người thường biết, người thường có thể biết cái chất đó dưới cái tên gọi thông thường là adrenaline. Chuyên môn thì gọi gồm những cái chất thuộc nhóm đó vào thuộc cái chất đó, thuộc cái nhóm đó vào cái từ chung gọi là catecholamine. Đó là những chất làm tăng áp huyết, làm tăng nhịp đập của tim, và nó có thể có những cái đợt kịch phát tùy theo là cái bộ phận nó tiết ra cái chất catecholamine nhiều hay ít. Thì bệnh nhân có những người bị bệnh này, có nhiều người có cái bướu đó mà chẳng hề biết, tình cờ chụp CT cái bụng hay là MRI cái bụng thì thấy nó không gây ra triệu chứng. Có người thì gây ra những cơn cao huyết áp kịch phát như ta vừa tả, và có những người thì gây ra một cái cao huyết áp thường xuyên. Và ở người 40, 50 tuổi thì chúng ta cứ coi những cao huyết áp ở những người tuổi đó coi là áp huyết vô căn, nghĩa là không có nguyên nhân. Trong thực tế, một số người có thể có cái u hay là biểu của nang thượng thận nó tiết ra cái chất catecholamine. Do đó, đôi khi họ có thể bỗng nhiên bị áp huyết cao lên. Thì cách chẩn đoán là dựa vào thăm khám lâm sàng, sau đó là thử nước tiểu và thử máu, xác định cái nồng độ của cái chất catecholamine trong máu. Và sau đó là cái xét nghiệm định hình, nghĩa là chụp CT hoặc MRI cho thấy cái bướu hoặc là trên nang thượng thận hay là một cái của hoặc là của một cái hạch ở trong ổ bụng. Cách điều trị là giải phẫu lấy cái bướu đó đi thì bệnh nhân sẽ khỏi cao huyết áp. Thì đó là một cái thí dụ mà chúng tôi đơn cử ra thôi, cho đầy đủ trong cái khi mà bàn thôi. Tôi không có ngụ ý là bà phải bị cái bệnh này. Thành do đó là đề nghị là ông ghi chép cao huyết áp, theo dõi cao huyết áp, cách uống thuốc, liều lượng vân vân, và trình bày lại với bác sĩ gia đình của mình để bác sĩ gia đình tùy nghi, vì bác sĩ gia đình là người trực tiếp coi bệnh cho bà thì có đủ những cái điều kiện để chẩn đoán và xử trí.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã trả lời về vấn đề cao huyết áp, và hôm nay lại là vấn đề cao huyết áp liên quan đến thấp huyết áp. Như ông Huệ, một thính giả của đài ở bang Massachusetts đã đặt câu hỏi trong khi mà theo dõi cái chương trình giải đáp của bác sĩ ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Tấn Trường và kính chào quý vị thính giả.